Ý hai hỏi là mộ bố chồng con xây ở Nghĩa Trang, nhưng bây giờ hàng mộ đằng trước họ xây cao hơn và đổ sân bê tông cao hơn 30 cm, gia đình nhà con muốn xây lại cho bằng nhau có được không ạ? Gia đình bên nội nhà chồng con có người mất chưa được 49 ngày thì có làm được không? Xin thầy cho gia đình con biết. Gia đình bên nội tới bên nhà chồng có người mới mất chưa đến 49 ngày thì thôi, chưa vội làm cái này. Ít nhất thì phải qua 100 ngày. Nếu như mà trong đại tang, trong cái dòng trong chi nội mà dòng họ nó còn gần nữa, nó gần nữa, nó chỉ ở trong cùng một cái chi đó. Ví dụ như ông nội hay là cháu, con cháu trong nhà mất trong cùng một cái chi đó thì phải một năm sau mới nên làm. Cũng không phải vội vàng cái gì. Bây giờ đến hôm nay chưa đến 49 ngày. 49 ngày khoảng tầm đấy thì thôi, đừng vội làm cái đấy. Cái để sang năm, tháng 10, tháng 11, sang năm 2026 thì mới động đến cái vấn đề đất cát mồ mả ấy thì nó sẽ tốt hơn. Còn bây giờ cái việc tốt nhất bây giờ đó là cứ phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh địa tạng để hồi hướng cầu siêu cho các cụ gia tiên và các vong mới mất kia, và cầu an cho những người còn sống. Thì việc tốt nhất và cần thiết nhất bây giờ là như thế. Thì cái việc xây mồ, xây mả, xây cao hơn, to hơn, người ta thì để đến sang năm thì mới làm. Phật tử nó hỏi: Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử Vũ Thị Hoài, pháp danh Diệu Hương, Hưng Yên. Hôm nay con viết đôi dòng tâm sự này, đôi dòng này trước là để đảnh lễ thầy, sau là bày tỏ nỗi lòng và mong thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết trên con đường tu tập. Con kính bạch thầy, con trai của con đã mất vào ngày 19 tháng 8 năm 2025 âm lịch do thắt cổ tự tử, hưởng dương 34 tuổi. Sau khi cháu mất, gia đình con đã gửi bát hương và di ảnh của cháu về ngôi chùa gần nhất để được nương nhờ cửa Phật. Khi con trai của con còn sống, con đã quy y cho cháu pháp danh là Tự Phúc Đức. Sau khi cháu mất được 3 tuần, cháu về báo mộng cho chị họ ở tận Pleiku, nói rằng em thèm thịt, em đã trả hết nợ cho mẹ em rồi. Trong giấc mơ của chị thì thấy thế, báo mộng thấy thế. Đến đầu tuần 4, người chị họ của cháu lại mộng thấy cháu về nói là em rất linh thiêng. Những điểm báo ấy khiến gia đình con vô cùng hoang mang, con sợ không biết phải làm sao cho đúng với đạo lý và giáo pháp của Phật. Bản thân con từ trước tới nay, mỗi khi trong gia đình có việc không an, con thường bị vong nhập hành xác. Đặc biệt hôm cháu mất, con bị vong hành liên tục suốt mấy ngày, đến ngày thứ 5 mới được yên. Con hiểu rằng đó là nghiệp duyên sâu dày, nhưng tâm con thật sự bối rối, rối bời, không biết nên tu tập thế nào cho đúng, để vừa giúp con trai con sớm được siêu thoát, vừa giúp bản thân con và gia đình con được an tâm. Nay con có duyên lành được về chùa Tự Pháp Hội, được nghe thầy giảng, lòng con cảm thấy thanh thản và có niềm tin lớn nơi Tam Bảo. Con xin cúi đầu tha thiết cầu mong thầy từ bi giảng giải chỉ dạy cho con được con đường đúng đắn để tu tập sám hối, hồi hướng công đức cho cháu. Mong cháu sớm rời khỏi cảnh khổ, được sinh về nơi an lành và gia đình con được bình an trong ánh sáng từ bi của Đức Phật. Con xin chân thành cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Phật tử Hưng Yên này, thì trước hết cũng xin chia buồn với gia đình ở nhà Phật tử này, và cũng cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho vong linh của gia đình Phật tử đưa câu hỏi này vừa mới mất sớm được siêu thoát về cõi lành, lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ cũng sớm được siêu thoát về cõi lành, con cháu gia đình trong gia tộc dòng tộc được bình an trường thọ, cát tường như ý. Phật tử này thì về hỏi phương pháp tu tập thì thầy nghĩ rằng tốt nhất đó là gì, trong giai đoạn này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lễ một năm. Ăn chay được tụng kinh là tốt nhất, không ăn chay trường được thì tháng 10 ngày như trong kinh Địa Tạng nói, không ăn hành hẹ, tỏi kiệu và hành tây đó. Một lòng một dạ nhất tâm lễ Phật tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cầu siêu cho vong linh đấy, cũng như cầu an cho những người còn sống và cầu siêu cho tất cả gia tiên cửu huyền thất tổ. Pháp hội như thế này thì nương vào sức của chư tăng và sức của đại chúng thì cùng nhất tâm hồi hướng và cầu nguyện cho nữa, thì thầy tin rằng mọi việc dần dần nó sẽ tốt thôi. Còn cái chuyện giấc mơ giấc mộng đó thì mình cũng đừng có tin 100%. Quỷ thần cũng có thể lợi dụng cái việc đó để báo gì, để báo tin, để cho chúng ta cung cấp chúng ta rượu thịt để cúng họ, để họ được ăn. Cho nên cũng không hoàn toàn tin vào những giấc mơ đó là 100%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng gì, từ những chỗ đó thì chúng ta cũng hướng thiện, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tu nhân tích đức, và đặc biệt là phát nguyện tu tụng kinh Địa Tạng để hướng cho họ. Thì như trong kinh nói, 7 phần công đức chúng ta làm như lý như pháp, người còn sống được 6, người chết được 1. Thì cứ như thế mà hồi hướng phát nguyện tụng kinh lấy 100 ngày cho họ, hoặc 1 năm nữa thì càng tốt. Thì mọi việc trong gia đình, trong chi họ dần dần sẽ được âm siêu dương thái thôi. A-di-đà Phật. Còn một câu hỏi nữa xin nói nốt, giảng nốt. Phật tử tên là Chu Văn Viễn, sinh năm 50, ở Hà Nội. Con xin phép được kính bạch thầy về việc gia đình con đến sau và rất mong được thầy chỉ dạy giúp đỡ gia đình con ạ. Hiện tại trần nhà, phòng thờ, thần linh và gia tiên nhà con hiện đang bị nứt và bị dột khi trời mưa to. Nay con muốn làm mái tôn để khắc phục không bị dột nữa. Trong quá trình thi công, khi thợ sửa trên mái trần nhà, chỗ phòng thờ, thì con nên làm gì để không phạm đến thần linh và gia tiên ạ? Chồng con được tặng 2 con hổ cách đây 15 năm. Một con được khắc từ than, một con được mạ vàng, hiện đang để phòng khách. Con nên làm gì khi 2 con hổ ngự trong nhà con? Có thể có cả một con nữa. Con hổ thứ 3 này mới đáng sợ. Nếu không chịu khó tu hành thì con hổ này là con hổ đáng sợ nhất. Biết con hổ nào không? Con hổ nào? Thầy không nói nhé, các Phật tử chúng ta nói nhé. Thôi nói vui tí thôi. Cách đây 5 năm chồng con có mua một con khỉ đang sống và thuê người nấu cao trong nhà. Hiện giờ đang còn một bình rượu cao khỉ. Thế ai có muốn uống cao khỉ về gặp Phật tử này nhé? Có dám không? Con xin thầy hoan hỉ giúp gia đình con. Hiện nay do hàng xóm xây dựng nhà, xây dựng căn nhà diện tích lớn và cao tầng nên bể nước ngầm nhà con bị nứt một đường. Con đã thay lại bằng bể inox. Ban thờ thần linh và gia tiên, gia đình con bị nứt một đường dài từ cạnh ban thờ vào đến bát hương thần linh và gia tiên. Vậy con có nên thay ban thờ mới không ạ? Các ban thờ xây hay sao mà lại nứt kiểu đấy? Con xin thầy cho con biết ngày tháng làm, vân vân. Cái làm thì làm được, còn cái chuyện làm mái tôn để sửa lại phòng thờ các thứ thì cũng được thôi. Trước khi làm thì đơn giản thôi, nếu cần phải chuyển ban thờ ra ngoài thì chuyển, nếu không cần phải chuyển thì chúng ta làm cái lễ chỉ 3 biến đại bi thập chú và niệm Phật, và chúng ta khấn nguyện thần linh gia tiên nhà mình các cụ chứng cho ngày tháng năm nào đó, thì mình sửa nhà cho thợ đến sửa nhà, các cụ có tiếng động hay có cái gì đó, có bụi bặm hay có gì, các cụ cũng hoan hỉ trong con đi sám hối. Cái thế là làm thôi, làm xong đâu vào đấy là dọn dẹp sạch sẽ, trở lại sắm cái lễ thành tâm, thành bông hoa quả hoặc là mâm cơm chay cơm ấy gì đó cúng thì tùy thành tâm. Thầy nói chữ thành tâm chúng ta tự hiểu đó, thì cũng trì cho 3 biến hoặc 7 biến, 21 biến chú đại bi, xong rồi múc cái cốc nước với lấy cành hoa để sẵn lên ban thờ, xong rồi chúng ta đấy cứ nhìn thầy đó, cái trì chú đại bi xong đọc dâng bát nước lên, đọc cho mấy biến chú chuẩn đề, 3 hoặc 7 biến chú chuẩn đề vào đó. Sau đó là chúng ta không biết đọc câu kệ thì thôi. Nếu đọc câu kệ thì đọc gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Xong lấy 3 nén hương thư vào đó là 3 chữ là thanh lương, thanh tịnh thủy. Thanh tịnh thủy xong rồi cuối lần thứ 3 thêm cho chữ tâm vào nữa. Sau đó chúng ta khi mà vẩy thì trên ban thờ chúng ta cứ Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, rồi chúng ta vẩy vân vân. Nếu không biết đọc câu chú đó, chúng ta cứ đọc chú chuẩn đề xong rồi chúng ta thì chúng ta vẩy. Mỗi một lần chúng ta chấm cái cành ngâu hoặc là cái cành lá hoặc cái bông hoa vào cốc nước thì chúng ta vẩy ra chúng ta Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, thế là được. Đấy gọi là khai quang, sái tịnh, vân vân, theo pháp của nhà Phật. Xin thưa các vị đấy, như thế là coi như là khấn, gọi đấy gọi là an vị, sai quang sái tịnh và an vị bát hương phòng thờ ban thờ lại sau khi tu sửa xong vân vân. Nhờ được các thầy đấy là cái tốt, mà không nhờ thầy tự chúng ta làm được cái việc đó các vị ạ. Đấy, cái vấn đề làm là như thế. Còn hai con hổ bằng gì đấy, bằng cái chất liệu gì gì đấy thì để đấy cũng được, không để thì đem ai thích thì tặng cho người ta đi thì cũng được. Đấy, cũng chả sao đâu, cái đấy thì thầy nghĩ rằng để ở phòng khách các thứ đấy. Thì chúng ta thì trong 12 chi Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tất Hợi, có thể là ông ấy tuổi hổ thì ông lại thích gì, thích trưng con hổ ở trong nhà thì không sao, chả sao cả các vị. Cái đấy thì cái vật trang trí mà trong phòng thì tùy theo cái sở thích thì nghĩ, nhưng mà chúng ta không để lên trên ban thờ thôi, để ở phòng khách hay để một cái chỗ nào đó chúng ta làm cảnh quan trong nhà thì cũng được. Nhưng mà bình thường thì cái chỗ hổ đấy thì thường thường là người ta ít hay chơi, vì nó cái đấy chỉ dành cho những người làm ăn gì, những người làm ăn gọi là thường là phi pháp, hiểu không? Tức là đi buôn gian bán lậu, làm những cái việc gọi là nó bất minh, xã hội đen, thì mới họ hay dùng con hổ đó họ trấn ở cái phòng thờ, phòng khách của họ để họ làm trấn, để là chiêu tài hút lộc, để làm cái trường hợp mình nói nôm na là làm ăn nó thường là bất chính. Thì còn nếu chúng ta làm quan chức nhà nước hay làm doanh nghiệp, làm những công việc bình thường, công việc đúng với pháp luật, kiếm tiền một cách chân chính thì chúng ta không nên dùng những cái thủ đoạn đó làm gì cả. Đấy, thì thầy cũng có lời khuyên như vậy, liệu liệu để mà làm. Còn mấy câu hỏi đưa sau này thì chắc là hết thời gian rồi, ngày mai sẽ giảng tiếp, đã muộn rồi.